Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị số 15 CTTTC yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 94 để nghe và cho ý kiến và báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.
Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị số 15 CTTTG yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Trong tháng 3 năm 2020, công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và của toàn dân. Chúng ta đã và đang kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Số lượng người mắc tử vong tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở nước ta, trong tháng 2 chỉ có 16 ca mắc, nhưng chỉ trong vòng 20 ngày, từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 3, đã có 137 ca mắc mới tại 23 tỉnh, thành phố, gấp trên 8,5 lần số ca mắc trước đó, đưa tổng số ca mắc lên 153 ca. Đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn, gây lo lắng trong nhân dân. Nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc độ thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người. Bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế. Bộ Y tế chỉ đạo phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất, an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc COVID-19, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị cho các tỉnh giáp Lào, Campuchia. Các tỉnh, thành phố tăng cường đầu tư mở rộng việc xét nghiệm, các thành phố lớn tăng công suất xét nghiệm, thực hiện chiến lược xét nghiệm sớm để cách ly. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự trường hợp không chấp hành biện pháp cách ly. Các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, gây bất ổn định thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch, tiếp tục chung sức đồng lòng, đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền. Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với việc quyết liệt phòng chống dịch, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.
Sáng ngày 27 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 94 để nghe và cho ý kiến và báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, hiện nay trên địa bàn chưa xác định trường hợp nào mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tính đến ngày 26 tháng 3, đã có trên 1.500 người được xác minh, theo dõi sức khỏe và cách ly. Trong đó, 169 người đang trong thời gian 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Số người đã thực hiện xong việc xác minh, theo dõi sức khỏe và cách ly là 1.359 người. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tiến hành rà soát, thống kê và thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về từ ngày 8 tháng 3 hiện đang ở trên địa bàn thành phố, chỉ đạo tạm dừng, đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ giải trí, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các cuộc họp, hội nghị, xây dựng phương án kịch bản cách ly đối với một khu vực dân cư, đồng thời chỉ đạo 32 phường xã tự xây dựng phương án của địa phương mình khi có tình huống xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng kịch bản sử dụng một số khách sạn trên địa bàn để làm khu cách ly, chỉ đạo các lực lượng công an, y tế tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly theo quy định, có phương án dự phòng về phương tiện, thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra thị trường để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ tiêu dùng của người dân, phát động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch. Trong thời gian ít nhất là 2 tuần tới, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tạm dừng các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo nhiều nội dung liên quan đến kết quả cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với 3 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án trạm biến áp 220 kV Lưu Xá, xã Thịnh Đức, tiến độ một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Để cùng chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Tân Thịnh đã tổ chức tặng nước rửa tay, nước sát khuẩn, nước súc miệng, mì tôm cho 22 hộ nghèo trên địa bàn phường. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 2,5 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường nhằm giúp đỡ các hộ nghèo có thêm điều kiện tốt nhất để thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với hoạt động trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, khuyến cáo người dân ít ra những nơi công cộng, đeo khẩu trang đúng cách khi đến những nơi đông người, thực hiện tốt việc khai báo y tế, v.v.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Chiến dịch giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, v.v. và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn. Lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng, v.v. giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày 29 tháng 3 năm 2020. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.
Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 40 ô đất ở nông thôn gồm 26 ô đất với diện tích mỗi ô trên 400m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1m2 đến 11 triệu đồng trên 1m2. Và 14 ô đất có diện tích 215m2 có giá khởi điểm 13,8 triệu đồng trên 1m2. 31 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, gồm 8 ô đất với diện tích mỗi ô từ 995m2 đến 1000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 6 ô đất có diện tích mỗi ô từ 775m2 đến 1.149,6m2 có giá khởi điểm là 4.384.800 đồng trên 1m2. Một ô đất có diện tích 987,5m2 có giá khởi điểm 4.823.280 đồng trên 1m2. 3 ô đất có diện tích mỗi ô 1.000m2 có giá khởi điểm 4.384.800 đồng trên 1m2. 9 ô đất có diện tích mỗi ô từ 988m2 đến 1.000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 4 ô đất có diện tích mỗi ô từ 1.000m2 đến 1.256m2 có giá khởi điểm 4.427.500 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất này đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 3 là ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ, 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng ôn lại lịch sử truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch, nhân hung bạo thể nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã. Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý điều hành của Chính phủ mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ huy thống nhất của Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và sự chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ huy trưởng 704 Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, 11.137 Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, 67 Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Ngành Trung ương, 7.189 Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và 7.676 Chỉ huy đơn vị tự vệ. Luật Dân quân tự vệ quy định, ngày 28 tháng 3 hàng năm là ngày truyền thống của Dân quân tự vệ. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ được Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ quy định. 1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất tại Macau, Trung Quốc, Đảng ta đã ra nghị quyết về đội tự vệ. Nghị quyết khẳng định, tự vệ đội càng mạnh, thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động. Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng, các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời, là tiền thân của các đội cứu quốc quân, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Năm 1939-1940, một số đội du kích ra đời và phát triển thành các trung đội cứu quốc quân. Thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền 1940-1945, các đội tự vệ đã trở thành tổ chức vũ trang quần chúng của các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt Minh, phối hợp với các đơn vị cứu quốc quân. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, làm nòng cốt cho quần chúng thực hiện vũ trang khởi nghĩa từng phần, tiến hành chiến tranh du kích cục bộ, xây dựng và mở rộng các căn cứ địa. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Dân quân tự vệ Việt Nam trở thành lực lượng của nhà nước, một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng này đã thực sự là một công cụ chuyên chính chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ và thành quả cách mạng. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân đội Pháp được quân đội Anh giúp sức nổ súng gây chiến tranh xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các địa phương ở miền Nam, nhất là Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ, lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với bộ đội chủ lực anh dũng chiến đấu, ngăn chặn dịch, diệt ác, trừ gian, phá hoại đường giao thông. Ở miền Bắc, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với công an nhân dân và vệ quốc quân tham gia trừng trị bọn phản động nội địa, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng dân quân tự vệ và du kích từ chỗ là lực lượng vũ trang quần chúng do mặt trận chỉ đạo đã từng bước thống nhất về tổ chức, là một bộ phận trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do các xã hội, huyện đội, tỉnh đội chỉ đạo, chỉ huy và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp. Đây là bước phát triển mới về chất của lực lượng dân quân tự vệ. Đầu năm 1947, lực lượng dân quân tự vệ đã phát triển lên gần 3 triệu người, riêng thủ đô Hà Nội là 6.000 đội viên. Ở chiến trường Nam Bộ, lực lượng dân quân du kích phát triển trên 27 vạn, nữ có 5,7 vạn, trong đó du kích chiến đấu là 1,4 vạn. Ở chiến trường Trung Bộ, đến cuối năm 1949, phát triển 28,5 vạn dân quân du kích, 22.000 bạch đầu quân. Ở Bắc Bộ, dân quân du kích phát triển mạnh với hơn 27,9 vạn, với đủ các lứa tuổi, trai, gái. Phòng Dân quân Toàn quốc, nay là Cục Dân quân Tự vệ được thành lập ngày 12 tháng 2 năm 1947, là cơ quan tham mưu cấp chiến lược đầu ngành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về lực lượng dân quân tự vệ, cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương và là cơ quan thường trực của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương. Chủ trì biên tập, phát hành tạp chí Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng và tài liệu nghiên cứu chuyên ngành về giáo dục quốc phòng và an ninh. Ngoài ra còn tham gia thực hiện công tác đối ngoại quân sự và các nhiệm vụ đột xuất khác của Bộ Quốc phòng giao. Trong kháng chiến chống Pháp, dân quân tự vệ và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1 vạn trên tổng số 50 vạn quân địch, chiếm tỷ lệ 46,4% tổng số lực lượng địch bị tiêu diệt, làm tan rã trên 20 vạn tên, chiếm tỷ lệ 35%, và kiềm chế phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường. Lực lượng dân quân tự vệ và du kích đã đóng góp công sức và xương máu vô cùng to lớn vào chiến công chung của toàn dân tộc, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam 1955, tháng 4 1975, lực lượng dân quân tự vệ ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tham gia bắt gọn nhiều toán biệt kích Mỹ, Ngụy tung ra miền Bắc, phối hợp với bộ đội, công an và nhân dân thực hiện tay cày tay súng, tay búa tay súng, chiến đấu liên tục ngày đêm, đã độc lập bắn rơi 424 máy bay các loại trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc, chiếm 10%, bắt sống hàng trăm tên giặc lái và hàng chục toán biệt kích, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch, làm tốt công tác phòng không nhân dân, khắc phục hậu quả đánh phá của địch, rà phá bom mìn, thủy lôi. Đã có 183 triệu lượt người được huy động tham gia, phục vụ chiến đấu, phòng tránh sơ tán khắc phục hậu quả do địch gây ra, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, hình thức đánh địch phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công, quân sự, chính trị, binh vận, hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ, thực hiện bám trụ kiên cường, giữ thế xen kẽ, cày xăng lược với địch. Đây là một phương thức tác chiến, một cách đánh độc đáo, sáng tạo của chiến tranh du kích Việt Nam. Lực lượng dân quân du kích đã phối hợp với nhân dân, đấu tranh quyết liệt chống địch dồn dân, lập khu trụ mật, lập ấp chiến lược, độc lập và phối hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong mọi hoạt động, góp phần đánh bại các chiến thuật trực thăng vận, thiết sao vận và các biện pháp chiến lược của Mỹ, Ngụy như bình định, ấp chiến lược, tát nước bắt cá, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, buộc địch phải phân tán tới 90% quân số để đối phó. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, lực lượng dân quân cùng bộ đội chủ lực và toàn dân miền Nam tiến công và nổi dậy đồng loạt xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
2. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Giai đoạn cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, quán triệt thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hệ thống pháp luật về dân quân tự vệ được ban hành đồng bộ thống nhất nhằm xây dựng dân quân tự vệ Việt Nam vững mạnh, rộng khắp, tổ chức biên chế tinh gọn, chất lượng, tổng hợp cao, đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, truy quét tàn quân, bọn phản động của địch, còn cài cắm lại, huy động hàng triệu lượt dân quân tự vệ tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trong giai đoạn cách mạng mới, dân quân tự vệ Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vị trí vai trò chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Từ năm 2002 đến nay, lực lượng dân quân tự vệ đã có trên 19,7 triệu lượt người, với trên 48,6 triệu ngày công tham gia trực sẵn sàng chiến đấu và tuần tra canh gác, trên 53.000 lượt người với 290.000 ngày công tham gia bảo vệ biên giới đất liền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo Việt Nam, 877 ngày công tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 2,7 triệu lượt người tham gia với gần 6 triệu ngày công tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân quân tự vệ Việt Nam nói chung, các thế hệ cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ nói riêng luôn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, chiến đấu bám trụ kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, đã lập nhiều chiến công to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua các thời kỳ, đã có 370 tập thể và 284 cá nhân cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để tiếp tục phát huy truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt là triển khai có hiệu quả luật dân quân tự vệ, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ bằng nhiều hình thức, phương pháp cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ quân sự ở cấp xã, cơ quan tổ chức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp và toàn dân đối với xây dựng dân quân tự vệ, thực hiện nghiêm chế độ đăng ký quản lý dân quân tự vệ, đề xuất các biện pháp quản lý lực lượng đi làm ăn xa, thường xuyên kiểm tra, bổ sung thay thế kịp thời những trường hợp xin đăng ký tạm vắng, chuyển đi nơi khác. Tuyển chọn sắp xếp đúng đủ thành phần lực lượng theo quy định, khắc phục tình trạng mất cân đối lực lượng ở những vùng dân số ít, vùng biên giới, hải đảo. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ dân quân tự vệ, giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ theo quy định, bảo đảm đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Xây dựng dân quân tự vệ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, công tác xây dựng dân quân tự vệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chất lượng và đạt hiệu quả. Đây là nhiệm vụ lâu dài, cần phải có sự nhận thức thống nhất đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, địa phương cơ sở nói riêng, quyết tâm đưa công tác xây dựng dân quân tự vệ đi vào nề nếp, ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2020 do Bộ Công Thương phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới toàn thể cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông điệp sau: hãy hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020, 60 tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tại Thái Nguyên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương chỉ đạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên, các trường đại học và các địa phương hàng năm đã luôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch rời trái đất. Đến nay, giải trái đất đã được coi là sự kiện môi trường thường niên nhằm kêu gọi cộng đồng bằng những hành động cụ thể nhằm tiết kiệm nguồn điện, góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với mỗi giải trái đất được triển khai toàn tỉnh Thái Nguyên, tiết kiệm được trung bình trên 20.000 kWh điện. Chiến dịch rời trái đất đã trở thành chiến dịch toàn cầu và là cơ hội để chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Ngay từ hôm nay, toàn thể cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta hãy thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong giờ trái đất năm 2020 để trái đất thêm xanh. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tôi và bạn hãy tắt điện để trái đất thêm xanh. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn. Lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng, v.v. Giao Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2020, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện rời trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện rời trái đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong ngày 29 tháng 3 năm 2020. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch rời trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.